Chuyên đề an ninh thành phố Cần Thơ.
Chuyên đề an ninh thành phố Cần Thơ.
Kính chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chuyên đề an ninh thành phố Cần Thơ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa các đồng chí và quý thính giả, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường trong những năm gần đây đã gây ra những tổn thất không nhỏ về người và tài sản. Vì vậy, yêu cầu đặt ra trong công tác cứu nạn, cứu hộ là phải nhanh chóng, khẩn trương, liên tục trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, bảo đảm việc giải quyết các nạn nhân trong khoảng thời gian nhất định. Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn người bị nạn.
Trong những năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, bất thường. Tình trạng lũ lụt, hạn hán, mưa lớn gây ngập, sạt lở đất, dông lốc, bão, mưa đá đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Bên cạnh những hiện tượng thiên nhiên diễn ra theo mùa có thể dự đoán trước là những hiện tượng thời tiết cực đoan bất khả kháng, diễn biến trái với quy luật và nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Tại thành phố Cần Thơ, theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố, đỉnh chiều cao nhất từng được ghi nhận vào năm 2013 ở mức 2m02. Đến năm 2020, đỉnh triều cường lên đến 2m17, vượt mức năm 2013 là 0,15. Giai đoạn 2010-2020, tại Cần Thơ xuất hiện 226 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 8.800m, hậu quả làm 5 người chết, 84 căn nhà bị nhấn chìm xuống sông, thiệt hại tài sản hơn 50 tỷ đồng. Qua 5 năm thực hiện Nghị định 83 của Chính phủ, quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, giai đoạn 2017-2022. Công an thành phố Cần Thơ đã cử 3.000 lượt cán bộ trên 400 phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cứu được 30 người, tìm được 57 thi thể, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý, hướng dẫn di chuyển đến nơi an toàn gần 100 người dân và nhiều tài sản do sự cố nhà dân cập bờ sông, kênh rạch bị sạt lở. Hướng dẫn thoát nạn và cứu được trên 300 người bị mắc kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài an toàn. Cứu và bảo vệ được trên 500 ngôi nhà, công trình, cùng với số lượng lớn tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng. Ông Lê Hữu Lộc, người dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nói:
Mình gọi cho cảnh sát 114, thì những em đến cũng rất nhanh, các hộ cũng rất hiệu quả. Thì tinh thần của các cháu thì qua các anh em lại đến, thì anh em vận động rồi, tư tưởng rồi, các cháu cũng không có gì hoảng loạn. Nhưng cũng yên tâm.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ phát biểu:
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai trong lực lượng công an nhân dân, thì Công an thành phố Cần Thơ đã chủ động tham mưu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và điều kiện hạ tầng, hệ thống giao thông, trang thiết bị phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ được quan tâm, đầu tư, nâng cấp, mở rộng, bảo đảm kịp thời xử lý các vụ việc tai nạn, củng cố trên địa bàn. Bên cạnh đó, thì Công an thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an không ngừng hoàn thiện mô hình tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy theo hướng tinh gọn, bám địa bàn, bám cơ sở, đồng thời mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy được quy hoạch, bố trí đồng bộ từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Nghị định số 83, Công an thành phố Cần Thơ đã tích cực tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai 9 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ trên toàn địa bàn. Ký kết 5 quy chế phối hợp với các sở ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố và 5 quy chế phối hợp với công an các tỉnh giáp ranh trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trên cơ sở đó, các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ trong phạm vi quản lý, quan tâm công tác quản lý, cải tạo quy hoạch cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thượng tá Phạm Quách Hùng, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ cho biết:
Thực hiện nghị định 83 của chính phủ thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ thực hiện cái công tác cứu nạn cứu hộ hàng ngày trong các sự cố tai nạn cháy nổ, trong sập đổ công trình nhà cửa cây cối, trong các sự cố tai nạn sạt lở đất đá, rồi là cứu người mắc kẹt trong nhà công trình trên cao, trong hang hầm công trình ngầm, và thực hiện nhiệm vụ trong các sự cố tai nạn giao thông đường bộ đường thủy và trong các tai nạn đuối nước, và tham gia xử lý các sự cố khác theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu.
Tự giác phòng ngừa và tự chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng phương tiện để chủ động xử lý tình huống ngay khi vừa mới phát sinh sẽ giảm thiểu mức tối đa thiệt hại do cháy nổ xảy ra. Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ giúp người dân hình dung, nắm bắt về quy trình tổ chức cứu nạn cứu hộ đối với một vụ cháy nổ hoặc tình huống cứu nạn cứu hộ khẩn cấp có liên quan. Từ những lợi ích thiết thực đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã hướng dẫn các cơ sở xây dựng 315 phương án cứu nạn cứu hộ và đã tổ chức thực tập trên 1.500 phương án cứu nạn cứu hộ, đồng thời rà soát xây dựng 95 phương án cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở khu dân cư do đơn vị quản lý. Trong đó tập trung giả định, xử lý 18 tình huống sự cố tai nạn cơ bản và tổ chức thực tập 52 phương án cứu nạn cứu hộ. Ông Trần Thanh Sơn, Công ty Cổ phần Dầu khí Mekong cho biết.
Thực tập xong thì toàn bộ tất cả các cán bộ công nhân viên đều có cái sự chủ động. Thứ nhất là thêm được những cái kỹ năng trong cứu nạn cứu hộ và cái sự chủ động, thêm những kiến thức khi mà sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại đơn vị. Để khi có thực tế phát sinh nếu có thì đó cũng là cái thêm kiến thức để mình có thể mình tự xử lý bước đầu.
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật theo hình thức ngắn gọn, trực quan, sinh động, mưa dầm thấm lâu là những cách làm hiệu quả nhất để kịp thời truyền tải những kiến thức, kỹ năng cứu nạn cứu hộ đến với cơ quan, đơn vị và người dân. Đối với nơi tập trung đông người thì chợ được cho là phương án hiệu quả nhất được chọn để phát loa tuyên truyền lưu động. Đối với công nhân lao động thì áp dụng tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ vào thời điểm thích hợp. Học sinh sinh viên được tuyên truyền qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các buổi sinh hoạt chuyên đề, pano, affix. Các chuyên đề tuyên truyền được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu.
Nghị định số 83 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở pháp lý quan trọng của công tác cứu hộ cứu nạn. Qua 5 năm thực hiện nghị định 83, là công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và người dân về công tác cứu nạn, cứu hộ từng bước được nâng lên, phát huy được sức mạnh của toàn dân trong việc thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thành phố Cần Thơ thể hiện rõ tính chuyên trách, chuyên nghiệp trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ, thực hiện tốt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra. Bên cạnh những cái kết quả đạt được, tình hình sự cố về tai nạn thì vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và có thể nói là gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường đầu tư. Do đó tôi đề nghị là công an thành phố Cần Thơ là quan tâm thực hiện tốt các cái nội dung về cái là công tác phòng cháy chữa cháy của hộ cứu nạn như sau. Trước hết tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện hiệu quả cái đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Thứ hai là thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm những cái quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm hạn chế các cái tai nạn, sự cố, thương tích, nhất là đối với các cơ sở trọng điểm nơi tập trung đông người. Thứ ba là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng phong phú và từng bước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.
Có thể nói cứu nạn cứu hộ được xem như là một nghề cứu người, tài sản trong những cái đã mất. Tuy phải thường xuyên đối mặt với biết bao nguy hiểm khó lường, nhưng trong trái tim khối óc của từng cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi nhận nhiệm vụ, bao giờ cũng nghĩ tới sự bình yên và niềm hạnh phúc của nhân dân. Đó là điều thiêng liêng cao quý nhất. Các anh luôn chiến đấu và chiến thắng mọi hiểm nguy, nêu cao tinh thần trách nhiệm và để lại biết bao hình ảnh đẹp của người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ trong lòng nhân dân.
Chuyên đề an ninh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại các đồng chí và quý thính giả trong chuyên đề kỳ sau.